Chương này không có tên. Tác giả bị bí, các bạn ra tay giúp nhé. Thằng trà đá giật mình cái đợp. Một gã cưỡi xe mô tô kềnh càng, lướt bánh êm như ru lên vỉa hè. Gã bận toàn đồ đen, mắt kính đen, mũ bảo hiểm đen, cánh tay để trần xăm một con bào cạp đen, rau cầm để chóp nhọn đen hoắt như dầu hắt. Nhưng thằng trà đá không vì thế mà giật mình. Nó giật mình vì thấy con đại bàng đang đậu trên vai gã lạ mặt kia. Con đại bàng nữa, giống hệt con đại bàng mà nó từng thấy khi leo lên ngọn cây me. Ê nhỏ, gã cưỡi mô tô rất hàm hỏi. Dạ. Thằng trà đá lật đật rời khỏi ghế, tiến lại chỗ. Thực ra là nó muốn nhìn kỹ con đại bàng, nhưng gã hầm hố liền chằn mặt. Mày đứng im đó, tới gần nó, mổ lòi mắt ráng chịu. Hả? Thằng trà đá giật mình, nhảy thụt lui. Gã hầm hố vẫn ngồi trên xe mô tô, lắc lắc cái cổ. Thằng trà đá thấy phía sau cái cổ gã, một con rắn đang bò lên, miệng há lưỡi thè. Một con rắn hình xăm, y như thật. Thằng trà đá thoáng nghĩ. Ông già mày đâu? Dạ, ông mới đi đâu đó? Chú hớt tóc hả? Ừ, đại loại vậy. Nhưng không hớt ở đây. Mà ông sắp về chưa? Biết chết liền, thằng trà đá nói. Gã trung niên nhìn chằm chằm vào mặt thằng trà đá, khiến nó hơi run. Nhưng liền sau đó không nói không rằng, gã phóng xe đi. Con đại bàng lửa vẫn điềm nhiên đậu trên vai gã. Nhiều người đi đường ngoái nhìn gã cưỡi mô tô, còn thằng trà đá thì đứng nhìn theo cho đến khi gã cưỡi xe mô tô khuất hẳn vào dòng xe cộ. Nó cảm thấy tiếc khi không được đứng thật gần con đại bàng, và nó cũng hơi băn khoăn là không biết gã hầm hố kia cần ông già nó cho việc gì. Ông già nó đâu có hớt tóc tại nhà cho khách. Nếu hớt tại nhà thì là hớt tóc dạo, chứ mở tiệm làm chi. Mà nó thấy dạo này ông già nó rất hay bỏ tiệm đi đâu đó. Ông nói là sẽ dạy nó hớt tóc, nhưng nó thấy tình hình là ông muốn sử dụng nó như thằng coi tiệm. Hay, chán như con gián. Thằng trẻ đá thở dài. Buổi tối, thằng Tuấn Anh cưỡi xe đạp đến nhà thằng trẻ đá. Câu đầu tiên mà thằng Tuấn Anh nói là: Ê, sao mày không mua cái điện thoại di động đi? Thằng trà đá tỏ ra không hiểu. Di động? Mua làm gì? Để quay clip. Có một cái smartphone để quay lại mấy trò ảo thuật đường phố, rồi coi giải mã ảo thuật, tuyệt lắm. Má tao mới cho tao một cái nè. Nói rồi thằng Tuấn Anh rút trong túi quần ra một cái điện thoại smartphone màu đỏ rất đẹp. Thằng trà đá cầm lấy xăm soi, trầm trồ. Ê, đẹp quá ha. Cái này chắc mắc tiền lắm. Tao cũng không biết là bao nhiêu, nhưng xài đã lắm. Mày sướng thiệt, có cả cái smartphone. Còn tao, cái cùi bắp cũng không có. Rẻ mà, nghe má tao nói giờ điện thoại bàn phím rẻ lắm, mấy trăm ngàn là có một cái cùi bắp rồi. Mày nói nghe hay ha, nhưng tao làm gì có mấy trăm ngàn. Đừng nói là mày bày tao chơm tiền ông già tao nha. Ổng mà biết là cạo đầu liền. Mệt mày quá, tao đâu có xúi mày chơm tiền. Thôi, để rồi tao kiếm cho mày một cái. Ê, thiệt hả? Thiệt chứ sao không? Má tao có một cái cùi bắp bị hư, để tao xin rồi để sửa cho mày xài. Nhưng phải tốn tiền nạp cạc nữa đó. Ừ, thì mỗi lần nạp 20 ngàn thôi, không tốn tiền nhiều đâu, mày đừng lo. Ừ, nếu vậy thì hay quá, chứ nhà có điện thoại. Mà ông già khóa kỹ quá, chỉ được nghe, chứ không cho bấm gọi đi. Bà mẹ mày đúng là kỹ thiệt. Tuấn Anh đế vào. Nhưng mà có chuyện gì quan trọng hay sao mà mày bắt tao phải có điện thoại? Thằng trà hỏi như để chấm dứt chuyện điện thoại. Ra ngoài uống nước đi. Thằng Tuấn Anh không trả lời thằng trà đá ngay, mà nói nhỏ vẻ bí mật. Ông Trạng đang ngồi xem tivi, chốc chốc liếc nhìn hai thằng, đoán chừng bọn chúng đang nói chuyện gì. Nhưng tivi thì mở to, còn hai thằng thì xì xầm, lúc to lúc nhỏ. Tai ông nghe câu được câu mất. Câu cuối cùng ông nghe được là: "Con đi chơi với thằng Tuấn Anh một chút nha." Nói xong hai đứa nó biến nhanh khỏi nhà. Ông Trạng tiếp tục xem tivi. Ông lấy remote chuyển sang kênh Fashion TV. Nhưng đúng lúc đó, bà Trạng với bé Bông từ trong đi ra phòng khách. Ông Trạng vội bấm qua kênh Star Sport. Bé Bông không ngồi xuống ghế mà đến đứng bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một cái gì đó như đang lay động. Bà Trạng lén nhìn con, khẽ thở dài. Ngoài quán nước đầu hẻm, thằng Trẻ Đá và thằng Tuấn Anh uống nước mía. "Nói đi, có chuyện gì?" Thằng Trẻ Đá lên tiếng sau khi hớp một ngụm nước mía. "À, thì chuyện thằng em, con bà cô của tao đó mà." "Thằng mặt nạ hả? Sao, có chuyện rắc rối gì hả?" "Ừ, thì cũng có chuyện. Chuyện này làm cho cô tao và ba má tao lo lắng mấy bữa nay. Vì như mày cũng biết, cô tao đưa thằng Tuấn em vô Sài Gòn là để chữa cho lành khuôn mặt. Nhưng mấy bữa nay nó cứ ở lì trong phòng, không chịu ra khỏi nhà nửa bước. Khám bệnh cũng không, thì làm sao mà chữa bệnh đây?" "Ây da." Thằng Trời Đá ngồi lắng nghe thằng Tuấn Anh nói. Trong lúc thằng Tuấn Anh nói, nó nghĩ dù sao nước mía vẫn ngon, bổ và rẻ hơn mấy thứ nước ngọt khác. Thằng Tuấn Anh nói xong rồi nhìn thằng Trà Đá, chờ câu chuyện tiếp. Thằng Trà Đá đoán thằng Tuấn Anh muốn gì. "Ê, có phải mày muốn tao tìm cách đưa thằng mặt nạ Tuấn em ra khỏi nhà?" "Đúng rồi, mày giúp tao nha." "Mày khách sáo quá, chuyện của mày cũng là chuyện của tao mà. Tao chỉ sợ là không giúp gì được mày thôi. Với lại, dạo này ông già tao, ông hay bắt tao coi tiệm lắm." "Ừ, vì mày không có điện thoại riêng, liên lạc với mày cũng khó. Nên khi nào mày rảnh thì ghé nhà tao chơi. Biết đâu có mày mà thằng Tuấn em sẽ chịu đi ra ngoài." Thằng Trà Đá gật gật đầu. Ý nói, "Ừ, để tao coi thử." Cho đến lúc này, thằng mặt nạ Tuấn em vẫn ở chung với má nó trong một phòng riêng. Hằng ngày cô Lý vẫn là người tắm rửa, thay đồ, bôi thuốc cho nó. Khi ở quê, hằng ngày thằng Tuấn em mang mặt nạ đến trường, thậm chí nó có vẻ thích thú với cái mặt nạ màu nâu, trông có vẻ bí hiểm đó. Thế nhưng khi vô Sài Gòn, thằng Tuấn em đầm bối rối, lo sợ. Xung quanh nó toàn người xa lạ, đêm nào nó cũng nằm mơ, thấy chơi đùa với mấy đứa bạn ở quê. Khi tỉnh dậy thì biết mình đang nằm ở một nơi khác. Thế là nó khóc. Thằng Tuấn em có kiểu khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt cứ đầm đìa, chảy ướt hết cả chiếc gối. Thật sự thì thằng Tuấn em muốn trở về nhà ở quê. Nhưng má nó nói, chỉ có ở Sài Gòn thì khuôn mặt nó mới chữa được lành. Thằng Tuấn em đương nhiên là không muốn mình mang mặt nạ suốt đời. Nên dù rất buồn, rất nhớ ba, nhớ chị Hà, nhớ các bạn, nhớ mấy cậu, mấy chú và ông bà nội ngoại, nhưng nó đành cắn răng mà ở đây. Tối nay, lần đầu tiên từ ngày vô Sài Gòn, thằng Tuấn em ngủ chung phòng với Tuấn Anh. Thằng Tuấn Anh có kể chuyện về thằng Trà Đá. Chuyện thằng Trà Đá có nhỏ em tên là bé Bông, bằng tuổi thằng Tuấn em, nhưng lại bị bệnh tự kỷ. "Tự kỷ là sao anh?" thằng Tuấn em hỏi. "Tự kỷ là vậy đó, vậy đó. Em hiểu không?" "Không hả? Nói chung là không được như người bình thường, là đánh mất khả năng giao tiếp, hòa nhập với bạn bè. Người tự kỷ là người một mình một thế giới, không ai xâm nhập vào được." Thằng Tuấn Anh cố giải thích. Thằng Tuấn em trầm ngâm suy nghĩ. "Đôi khi nó cũng thấy một mình nó một thế giới. Vậy thì nó có tự kỷ không? Tự kỷ có giống ích kỷ không?" Thằng Tuấn Anh nói, "Thôi khó quá, bỏ đi, kể chuyện gì vui vui đi." Thằng Tuấn em nói, "Anh kể cho em nghe đi." Thằng Tuấn Anh cười cười, "Để anh kể cho em nghe chuyện này nha, chuyện vui lắm. Chuyện vậy nè, ở bên quận tư có một đứa đi tắm sông, không hay bị Hà Bá kéo cẳng. Nó chết, nhưng khi đưa nó về nhà thì mọi người kêu, Vui ơi là vui, vui ơi là vui. Đố em, tại sao thằng nhỏ chết mà người ta kêu vui? Dạ, em không hiểu. Thằng nhỏ đi tắm xong, bị chết mà người ta kêu vui, tức là vui, phải không anh?
Ừ, đúng rồi. Cả nhà nó kêu vui ơi là vui, vui ơi là vui.
Thằng Tuấn em lắc đầu, nói em chịu, không hiểu anh kể chuyện gì kỳ quá hả? Thằng Tuấn Anh giải thích, có vậy mà cũng không hiểu, tại vì thằng nhỏ bị chết. Nó tên là Vui, nên mọi người khóc thương, vui ơi là vui, vui ơi là vui. Thằng Tuấn em ngớ ra rồi bật cười. Thằng Tuấn Anh cũng cười theo. Thằng Tuấn Anh nói đây là chuyện anh Trà Đá kể cho Tuấn em nghe đó. Em thấy anh Trà Đá vui vui. Thằng Tuấn Anh cười, nó là thằng ham vui mà, ai buồn gặp nó là vui liền hà. Rồi hai thằng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng mỗi thằng ôm một cái gối rồi quay lưng lại ngủ khò. Trong đêm ngủ chung đầu tiên, thằng Tuấn em phát hiện ông anh của nó có tật nghiến răng. Két két két, rồi thì chép miệng chẹt chẹt chẹt, rồi thì cười hi hi hi. Nhưng giấc mơ của thằng Tuấn em tối nay có đổi khác. Cảnh nó thấy là cùng anh Tuấn Anh và anh Trà Đá đi chơi ngoài bờ kè Nhiêu Lộc.
Vì sao người lớn thích về quê, còn con nít thì mê trò chơi điện tử?
Chắc nhiều bạn nhỏ còn nhớ khi lần đầu tiên đi máy bay, phụ huynh của các bạn đã phải nhắc nhở nhau là nhớ mang theo giấy khai sinh cho con. Lúc đó nếu như bạn mới thôi nôi, tức sinh nhật tròn 1 tuổi, tức trình bánh sinh nhật có 1 cây nến, bạn sẽ không biết giấy khai sinh là gì. Chỉ mới làm người vỏn vẹn 1 năm, nên bạn còn chưa biết nhiều thứ nữa. Còn về tờ khai sinh, có thể bạn cũng chưa biết cho tới khi chuẩn bị vô lớp 1. Sau này, nếu như có khi bạn tò mò thắc mắc, muốn ba má của bạn giải thích cho giấy khai sinh là gì, thì có thể ba má bạn sẽ nói rằng, thì là... Nó như thế đó. Nhưng cũng có khi bạn thắc mắc mà phụ huynh bạn đang bận một việc gì đó, thì họ sẽ gạt phắt đi. Họ sẽ nói một câu đại loại, hỏi làm gì, nhiều chuyện quá. Rồi sau này cũng có khi chính bạn cầm tờ giấy khai sinh của mình và bạn đọc to lên. Chẳng hạn là Dương Triệu Gia Minh, sinh ngày 6 tháng 12 năm 2003 tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên bạn cảm thấy tên mình sao nghe giống tên ca sĩ. Rồi thì bạn sẽ thắc mắc tại sao mình sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, tức Sài Gòn, mà chỗ ghi nguyên quán của mình là Bình Định. Khi đó có thể mẹ bạn sẽ giải thích là vì quê của mẹ ở Bình Định, mà con là con của mẹ, vì mẹ là người đẻ ra con, cho nên phải ghi quê con là Bình Định. Bình Định là ở đâu? Quảng Ngãi ở chỗ nào? Phú Yên có xa không? Hà Nội có thuộc nước Việt Nam không? Dám cá là có nhiều bạn đã hỏi phụ huynh mình như vậy, vì không phải tất cả các bạn đều được về quê của ba má mình, bởi đơn giản là ba má không còn về quê nữa. Không còn nhà ở quê để về, không còn ai thân thuộc ở quê để thăm viếng. Hoặc đơn giản hơn là vì ở quê không có máy lạnh nên ứ thèm về. Nhưng cũng có bạn, phụ huynh cứ bắt về quê liên miên. Gọi là bắt vì đã từng nghe các bạn nói như vậy. Con không thích về quê nhưng bà con cứ bắt con về. Đại khái là như vậy. Tết về quê, hè về quê, lễ 30 tháng 4 về quê, ngày giỗ tổ Hùng Vương về quê, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 về quê. Là ba hoặc mẹ của bạn đó thích về quê chứ bạn đó thích không hề. Ba bạn đó thích về quê vì về quê được nhậu mồi ngon, được uống rượu nguyên chất, được vui vẻ hào sảng với bạn bè cũ. Mẹ của bạn thích về quê bởi lần nào về cũng được bà con hàng xóm khen lớn tuổi rồi mà vẫn giữ phọt đẹp. Mẹ bạn cũng được trầm trồ vì không đụng tới một miếng thịt mà chỉ ăn toàn cá với rong biển. Thế rồi bên mâm rượu lúc nào cũng xơm tụ của phụ huynh. các bạn nhỏ lại nghe những câu chuyện hoài của Hương, có khi diễn biến gay cấn đến rơi nước mắt. Có thể là lần đầu tiên bạn thấy chú đầu trọc, râu dê, tướng tá bẩm trợn như chú Huy Tuấn, giám khảo chương trình Việt Nam Got Talent, khóc tu 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 khi kể về con đường xưa chú đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái tê. Có thể là bạn sẽ hoảng hồn khi thấy một bác tóc dài như bác giáo sư Cù Trọng Xoay trong chương trình Hỏi Xoáy Đáp Xoay trên TV, cùng đối đáp pha trò với chú miệng cười chấm chím có tên là Xuân Bắc. Đập cái kính cận dày cỡm xuống bàn, xoắn tay áo lên như muốn choảng nhau với chú râu cá chốt đầu trọc lóc. Nhưng không choảng, chú kính cận đột nhiên ngửa mặt lên trời than rằng: "Ôi, làm sao tìm lại được bầy đơm đớm yêu dấu ngày xưa? Ôi ngày xưa, những đêm ở quê, trong vườn, ngoài đường, ta thường thấy bầy đơm đớm bay lên lập lòe, bay lên như múa xòe trong bóng đêm. Giờ sao không thấy một con đơm đớm lập lòe nào? Tại vì sao? Tại vì sao? Ai trả lời cho tôi câu hỏi này? Ôi ngày xưa, ôi bầy đơm đớm của ta, ôi ôi." Rồi thì đột nhiên bạn bị mắng một cách ngon lành: "Thằng Rơm, thằng Rơm, tắt máy ngay, dẹp mấy trò chơi điện tử ngay cho bạn hen. Đi chơi đi, ra đường làng mà ngắm mây lang thang, hay sông mà bơi cho nó mát, nó khỏe người. Dẹp cái iPad ngay, dẹp, dẹp ngay và luôn." Lại Rơm với Rạ: "Mà ơ hay, con có chơi điện tử, có mở iPad đâu. Con đang chờ ba dẫn con ra ruộng bắt cá lia thia, mà ba nói đang mắc nhậu. Con đâu dám ra ruộng một mình, con sợ con đĩa. Con đang ngồi sầu veo mỏ đây mà ba." Bạn phản ứng lại liền, nhưng tất nhiên là chỉ nói trong bụng thôi, vì bạn thừa hiểu. Nói lúc mâm rượu đang sôi nổi, từng bừng thế này, bạn sẽ rất dễ bị quy vào tội, hỗn hào, mất dạy. Lúc đó có thể bạn lại nói thầm: "Thôi, con mở iPad cho trò tiểu quái, Sonic đây. Ôi, con ghét về khuya, còn ghét, còn ghét." Thằng Tuấn Anh cũng từng rơi vào tình cảnh như vậy. Bà nó thường thích về quê Đà Nẵng vào những dịp có thể. Những lúc nó ngồi sầu mến mỏ đó thì thằng Tuấn Em chưa ra đời. Má thằng Tuấn Em xin chị Hà, đến khi chị Hà 6 tuổi thì thằng Tuấn Em mới oe oe cất tiếng khóc chào đời. Sau này thằng Tuấn Em nghe người lớn nói là vì bể kế hoạch, chứ không thì nhà chỉ có một chị Hà. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ba mẹ không thích sự hiện diện của nó. Trái lại, rất thích và vô cùng thương yêu nó. Sự yêu thích nhiều khi không có lý do. Nhưng nếu như có lý do thì sự yêu thích càng thêm củng cố. Cái lý do để cả nhà yêu thích thằng Tuấn Em là trong nó rất kháu khỉnh và ăn nói thông minh. Ông bà nó mắng yêu là đồ dẻo miệng. Cái thằng mới đẻ ra đã ăn kẹo mạch nha hay sao mà miệng dẻo quá trời. Nhưng từ khi bị tai nạn, thằng Tuấn Em trở nên ít nói. Hà bằng tuổi với Tuấn Anh, nhưng vì là con gái nên Hà không hợp với Tuấn Anh trong những trò nghịch vá. Từ khi có thằng Tuấn Em thì những chuyến về quê của thằng Tuấn Anh bớt sầu vêu mỏ. Nhưng phải thú thật rằng trò mà hai đứa thích nhất vẫn là chơi điện tử. Tất cả những đứa trẻ đều thích trò chơi điện tử. Vì sao? Nếu đem câu hỏi này ra thảo luận thì mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng có lẽ gộp chung các câu trả lời là như vậy: vì trò điện tử rất sinh động, mà đứa trẻ nào cũng thích sinh động. Tất cả trẻ em đều sinh động, chỉ có người lớn tẻ nhạt, chứ không có trẻ em tẻ nhạt. Và trẻ con hiếu động là lẽ đương nhiên. Thằng Tuấn Em cũng là một đứa rất hiếu động và cũng rất mê trò chơi điện tử. Nhà nó không có iPad, nhưng có cái laptop của ba nó. Ba nó thì ít khi xài máy tính, mà chủ yếu để cho chị Hà tìm kiếm tài liệu, gọi là phục vụ học tập. Khi Tuấn Anh mang iPad về quê thì hai đứa tha hồ chơi. Có khi bọn chúng lẻn trèo lên, chạc cây gòn, ngồi chơi cả buổi, để người lớn ý ới lùng sục tìm kiếm khắp nơi. Tuấn Em là đứa ham chơi, nhưng để xảy ra vụ cháy đống Rơm là một sự cố mà nó không phải là thủ phạm. Khi từ sân bay Đà Nẵng làm thủ tục để bay vô Sài Gòn, thằng Tuấn Em thấy rất nhiều người tò mò nhìn nó. Có cả những lời bàn tán ác ý nữa. Điều này khiến nó lo sợ. Cứ đến một nơi lạ, nó lại thêm một lần lo sợ. Khi nỗi lo sợ vừa bắt đầu xẹp xuống, lại chợt phình to lên. Dù sao thì ở quê, mọi người cũng đã bắt đầu quen với khuôn mặt dị dạng và cái mặt nạ bằng vải của nó. Bây giờ vô Sài Gòn để mọi người nhìn nó mà không thấy sợ, nó cũng không thấy lo sợ khi gặp mọi người, thì cần phải có thời gian. Nhưng trong thời gian này, nó lại muốn về quê. Nó cảm thấy có một cái gì đó thật bức bối trong người. Nó không còn thích thú với mấy trò chơi điện tử nữa. Tuấn Anh cũng bắt đầu chuyển đam mê sang ảo thuật đường phố. Tuấn Anh hứa hôm nào sẽ dẫn Tuấn Em ra chỗ công viên 30 tháng 4 xem biểu diễn ảo thuật đường phố. Bảo đảm không hay, không ăn tiền. Tuấn Anh nói vậy. Nhưng hôm nay thằng Tuấn Em phải đi bệnh viện làm cái xét nghiệm tổng quát theo lời dặn của bác sĩ để sắp tới giải phẫu thẩm mỹ. Trà đá bị tát, sừng má. Trong buổi sáng mà thằng mặt nạ Tuấn Em đi bệnh viện thì thằng trà đá đi hiệu sách cũ. Chuyện ở bệnh viện thì kể ra nghe rất chán. Vì thường là bác sĩ sẽ không nói gì, chỉ đưa mắt dòm dòm, đưa tay ấn ấn, rồi rút bút ra viết soạt cái toa thuốc, rồi thì phải phất cái tay, ý nói là xong rồi đó, về đi. Nếu như bệnh nhân lo lắng hỏi, dạ tôi sao rồi bác sĩ, có hy vọng gì không bác sĩ ơi, thì rất có thể bác sĩ cũng dòm dòm, rồi đưa tay phải phải, phất phất, miệng nhô nhô, nhọn nhọn phía sau cái khẩu trang. Cứ uống thuốc theo toa, rồi đúng ngày tái khám. Trong khi bệnh nhân chưa kịp hỏi thêm thì đã có một bệnh nhân khác chen tới ngồi xuống. Bác sĩ lại đưa mắt dòm dòm, đưa tay ấn ấn. Bệnh nhân lại chờ cái miệng sau cái khẩu trang của bác sĩ nhô nhô, nhọn nhọn, phập phập. Sự chờ đợi nhiều khi là không có kết quả gì. Tức bác sĩ sẽ không nói gì hết. Nhưng dù sao thì cũng có toa thuốc mang về, có lịch hẹn ngày tái khám. Mệt mỏi nhất là việc lấy phiếu rồi ngồi chờ kêu tên vào phòng khám. Rất may là thằng Tuấn Em không cần phải khám. Nó chỉ cần làm các xét nghiệm, mang kết quả về đưa cho bác sĩ là được. Sáng hôm nay cô Lý đưa thằng mặt nạ Tuấn Em đến bệnh viện từ lúc 4 giờ sáng. Không biết là họ phải chờ đợi bao nhiêu lâu. Mà thôi, chuyện ở bệnh viện chán chết. Bây giờ xin kể chuyện thằng trà đá đi kiếm cuốn sách dạy học vẽ. Mặc dù mỗi ngày đi qua lại đường cây me không biết bao nhiêu lần, nhìn vào mấy cái hiệu sách cũ ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên thằng trà đá bước vào đó. Ban đầu nó cứ hình dung phía sau đống sách cũ chất cao ngất ngoài kia sẽ là một chú người gầy gò, mắt đeo kính cận dày cộp, hoặc một ông già râu tóc bạc phơ. Nhưng hoàn toàn trái với hình dung của nó, chủ tiệm sách cũ là một bà sồn sồn, very béo, tức là rất mập, vô cùng béo phì, tóc xoăn tít, móng tay sơn màu xanh đọt chuối, nhìn rất quý phái. Cái bà này bà ốm nhom ốm nhách, thấy tội quá chừng. Thằng trà đá nói thầm trong đầu, còn miệng thì nói con muốn tìm một cuốn sách dạy vẽ căn bản. Vẽ? Bà chủ tiệm sách hỏi lại. Thằng trà đá gật đầu. Bà béo đưa bàn tay ngang, rồi xòe ra, mắt nhìn vào những ngón tay, làm như những ngón tay đang chỉ dẫn bà cuốn sách dạy học nằm ở đâu. Nhưng rồi bà nói, có đó, nhưng nó nằm đâu đó, tìm đi cưng. Thằng trà đá bắt đầu cuộc tìm kiếm trong hiệu sách cũ. Nó hơi ngạc nhiên là hiệu sách không có một khách hàng nào ngoài nó. Trong khi tìm, thằng trà đá nhìn thấy một chồng truyện tranh lúc kỳ lúc kề. Nó cảm thấy nhớ nhóm tứ quái đau trong hơn là chàng cao bồi nghèo miệng ngậm cọng cỏ khô lúc kỳ lúc kề. Nghĩ về nhóm tứ quái đau thân khiến nó luôn mắc cười. Tụi bạn vẫn thường nói nó là Avril Dalton, còn thằng Tuấn Anh là Joe Dalton.
một thằng cao nhồng, một thằng lùn xịt.
Nhưng tao cao mà không đần, còn thằng Tuấn Anh lùn, nhưng phúc hậu, ngang mậy.
Thằng trà đá với thằng Tuấn Anh luôn đính chính như vậy.
Thằng trà đá rút đại một cuốn trong chồng truyện tranh, ngay từ trang đầu đã thấy nhóm từ quái, đo thân, dùng muỗng đào ngục, mắc cười không chịu nổi.
Thằng trà đá thấy cuốn Lucky Luca xuống, với ý nghĩ nếu có tiền nó sẽ khuân hết chồng truyện tranh này về.
Trong lúc lướt qua những trang truyện tranh vui nhộn, cái ý nghĩ muốn học vẽ lại in đậm một lần nữa trong đầu thằng trà đá. Nếu biết vẽ cho ra trọ, nó sẽ vẽ ngay một cuốn truyện tranh vui nhộn. Thế là nó chăm chú, lục lạo, tìm cuốn sách dạy học vẽ. Cuối cùng thì thằng trà đá tìm được một cuốn dạy vẽ từ cơ bản đến nâng cao. Nó nghĩ đó là cuốn mà mình cần. Nhưng bà chủ tiệm hét giá tới 70.000. Một xu không bớt. Trong khi thằng trà đá vét hết túi, chỉ có 23.000. Vậy mà nó cứ nghĩ sách cũ rất rẻ. Thậm chí còn nghĩ cuốn này chỉ khoảng 5.000 đồng. Thằng trà đá bỏ lại cuốn sách, trong lòng buồn sầu và tiếc rẻ. Nó cũng biết nếu xin ông già nó 70.000 để mua sách thì đừng hòng. Đó là chuyện chim bao.
Con sẽ quay lại lấy cuốn sách. Bữa nay con không đủ tiền. Thằng trà đá nói với bà chủ tiệm sách.
Ok cưng.
Bà chủ tiệm lại xòe bàn tay với những ngón tay xanh đọt chuối. Đặt cuốn sách dạy vẽ vào một chỗ, rồi làm dấu và ngụy trang. Thằng trà đá không trở về tiệm hớt tóc, mà đạp xe ra ngoài bờ kè. Có một đoàn con gái mặc đồng phục váy trắng, áo thun xanh, mũ bê rê xanh, đạp xe đạp thể thao màu xanh, cắm cờ lụa màu xanh, đạp vòng quanh đường bờ kè. Một đoàn con gái xinh xinh đang đạp xe, dạo chơi. Nhưng thực ra thì họ không chơi. Nhìn kỹ thì thấy họ đang làm công việc quảng cáo cho hãng kẹo sữa xanh. Thằng trà đá dừng xe, đứng nhìn đoàn con gái xinh xinh. Những cô con gái này chắc học khoảng lớp 9. Nó phải kêu bằng chị. Nhưng mấy chị này không có chị nào cao bằng nó. Bù lại, nhìn chị nào cũng xinh tươi, tóc uốn xoăn vàng hoe, mặt đánh phấn trắng, môi tô son hồng, nên trông càng xinh hơn. Không chỉ riêng thằng trà đá mà nhiều người ngoái nhìn đoàn con gái đạp xe đạp xanh. Chợt thằng trà đá thấy một cô gái như nheo mắt cười với mình. Thật không thể tưởng tượng được, cái chị trông rất xinh, rất cá tính ấy lại đã lồng nheo mình. Thằng trà đá đứng ngẩn ngơ. Rồi chợt có một tiếng la lớn thất nhanh. Cướp! Cướp cướp! Tiếng la từ hướng ngược lại với đoàn con gái đạp xe. Thằng trà nhìn thấy những chiếc ghế nhựa bay vèo vèo ra đường. Những chiếc ghế ném ra nhằm cản đường tên cướp. Nhưng tên cướp đã tẩu thoát mất dạng. Lúc này mọi người xúm đông nghịt quanh nạn nhân. Thằng trà đá hoành xe phóng tới. Có một bà bận đồ bà ba như vừa đi vợ về. Đứng giữa đường giơ hai tay lên trời như cầu chúa. Nhưng miệng lại nói to liên hồi như chửi rủa, như uất ức. Ghê, ghê, ghê quá trời đất ơi. Ơi đất trời quá ghê. Lại thêm một người bị chặt tay. Những tên cướp choi choi lại chặt tay người để cướp xe. Dã man quá. Công an đâu mà không túm đầu hết bọn chúng đi. Bắt hết bọn xì ke ma túy này, tống chúng ra ngoài đảo đi. Đảo điên hết rồi, cướp giữa ban ngày, chặt tay người giữa ban ngày. Người đàn bà nói như mất kiểm soát. Thằng trà đá chen xe vào đám đông. Chợt có ai đó xông tới, dùng chân đạp vào cái bánh xe của nó. Đó là một anh dân phòng. Anh này nhìn thằng trà đá như nhìn kẻ thù. Cái thằng này, mày chen vô đây làm gì?
Coi, có gì mà coi. Về mà coi cái mẹ mày á.
Ê, sao tự nhiên chửi tôi?
Tao thích thì chửi. Mày làm gì tao? Biến đi.
Không biến, làm gì tôi?
Mày ngon hen, du côn mất dạy hả mày?
Ê, tôi là học trò, không phải du côn.
Ê, mày mà học trò sao không tới trường mà cà nhõng đây mày?
Học trò mà nói chuyện với người lớn cứ ê, ê là sao mày?
Ê, kệ tôi.
Giờ ta nói lần cuối, mày biến không?
Không.
Thằng trẻ đá vừa nói chưa dứt lời, thì anh dân phòng vung tay tát vào mặt nó một cái bóp. Một cú tát trời giáng, khiến thằng trẻ đá loạng choạng té khỏi xe. Liền sau đó, anh dân phòng vung gậy, nện vào lưng nó thêm một cái. Thằng trẻ đá ẹo người, miệng nó rên lên vì đau. Nhưng nó không kêu la. Đám đông không để ý tới thằng trẻ đá. Anh dân phòng đứng dạn chân, tay phải cầm gậy đập đập vào lòng bàn tay trái. Chân dậm dậm, miệng phun nước miếng, phì phì.
Mẹ mày, tao đã nói là đừng có chọc tức tao rồi mà.
Thằng trẻ đá nhìn anh dân phòng bằng ánh mắt nảy lửa căm thù. Rồi nó ráng dựng xe lên, dắt ra khỏi đám đông mỗi lúc một đông.
Ngủ say và ngủ gật. Có khi nào bạn thử đặt cho mình những câu hỏi gọi là ngớ ngẩn, vớ vẩn, lẩn thẩn không? Chẳng hạn một hôm trời không nắng, cũng không mưa, cũng không hiu hiu gió cho vừa lòng nhau nào đó. Tự dưng bạn tự hỏi bạn như vậy. Nếu như không có những chiếc gương soi thì sao? Nếu không có những chiếc gương soi thì sao ta? Thì bạn sẽ không được nhìn thấy gương mặt mình mỗi ngày. Bạn sẽ không biết mình đẹp như con chim chép hay xấu như con châu chấu. Con gái thì không thể trang điểm, còn con trai thì không thể cạo râu. Rồi thì sao nữa? Nếu bạn nghe một ai đó khen bạn đẹp, bạn sẽ không có cái gì để kiểm chứng ngoài việc tin vào lời khen của người đó. Còn nếu bạn bị chê xấu như con Chí, bạn sẽ có cách thoát ngay nỗi buồn, vì lúc đó bạn nghĩ mình đẹp như con cá lẹp, chẳng qua là không có gương để soi. Đại khái là như vậy. Thằng trẻ đá cũng từng có ý nghĩ ngớ ngẩn, vớ vẩn, lẩn thẩn về chiếc gương soi khi ngồi một mình ở tiệm hớt tóc. Nếu tiệm hớt tóc mà không có chiếc gương thì sao ta? Thì ba nó vẫn hớt tóc được như thường, nhưng khách hàng chẳng thể biết tóc đẹp như thế nào hay xấu ra sao. Sau khi hoàn thành, ba nó cũng chẳng cần cầm tấm gương đưa qua đưa lại, nâng lên hạ xuống sau óc khách để họ kiểm tra xem tóc phía sau đã vừa ý hay chưa. Không có gương thì chẳng biết tóc mình xanh hay đỏ, đen hay trắng. Không có gương thì người đi hớt tóc sẽ lấy thợ hớt tóc làm gương. Thằng trà đá đã từng nghĩ như vậy. Còn lúc này, khi đứng trước chiếc gương trong nhà, nó không nghĩ linh tinh gì cả. Nó xem xét và nó nhìn thấy cái má của nó bị sưng vù. Hằn lên những dấu ngón tay. Nó vốc nước lên má, cảm thấy đau và rát. Lúc này thằng trà đá cứ đứng chăm chăm trước gương và xem xét khuôn mặt. Bởi nó biết khi nhìn mặt nó thế nào ông già cũng truy ra chuyện. Và mặc dù nó biết ông già sẽ không quất nó roi nào, nhưng ổng sẽ nói nhiều câu nghe nhức óc lắm. Hoặc là ổng sẽ bất thình lình lấy tay gõ lên đầu nó một cái đầu điếng. Đầu là nơi để kính trọng. Thằng trẻ đá rất ghét bị gõ đầu. Nó cũng không thích bị nói móc họng hay mắc nhiếc. Nó ghét cay ghét đắng khi bị người khác xài xỉa bằng lời nói. Tất nhiên, những ai đánh nó, dùng bạo lực với nó thì nó cũng ghét đắng ghét cay. Như lúc này đây, nó cảm thấy vô cùng căm ghét ông dân phòng kia. Không chỉ mặt nó bị bầm, mà lưng nó thì đau điếng. Một đường lằn rướm máu ngang lưng. Không soi gương thì nó cũng biết như thế. Cũng may dấu vết ở lưng có thể che giấu ông già nó được. Thôi kệ đi, giờ chỉ cần làm tan vết bầm ở mặt. Nhưng làm sao mà nó tan liền được? Lúc đó thằng trẻ đá cảm thấy thật chán nản. Nhưng rồi nó bỗng thấy trong gương hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cưỡi xe đạp xanh. Chị ấy như vừa thổi vào tai nó một hơi thở mát lạnh bạc hà. Thằng trẻ đá bỗng ngoái lại sau lưng. Nó biết mình bị ảo giác. Thằng trẻ đá nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nó không khóa cửa vì ông già nó có thể về bất cứ lúc nào. Nếu nó chốt ở trong, ổng sẽ la lối ẩm tỏi. Thực ra thì thằng trà đá không định ngủ. Nhưng rồi tự dưng nó cảm thấy mệt quá, phải nằm xuống giường một lát. Khi nằm xuống rồi thì thấy buồn ngủ. Thế là nó ngủ luôn. Thật kỳ lạ, lúc đó ở lớp học tiếng Anh, thằng Tuấn Anh
cũng bị một cơn buồn ngủ xâm chiếm.
Kỳ nghỉ hè này có hai môn mà Tuấn Anh bắt buộc phải học, đó là Anh văn giao tiếp và bóng rổ. Ông Châu, ba Tuấn Anh vẫn thường nói đi nói lại: thế hệ tụi con không thể không du học, thế hệ tụi con phải sử dụng tiếng Anh như là tiếng Việt, thế hệ tụi con phải học hỏi người Mỹ, nước Mỹ, phải đến nước Mỹ. Vì thế mà thằng Tuấn Anh phải trau dồi tiếng Anh, còn môn bóng rổ thì lẽ dĩ nhiên là để cải thiện chiều cao. Khi cơn buồn ngủ bất thần ập tới, thằng Tuấn Anh chợt nghĩ: quái, hồi tối mình đi ngủ sớm và ngủ thẳng giấc, sao bây giờ lại buồn ngủ thế này? Cứ như là vừa uống liền một lọ thuốc ngủ vậy. Cơn buồn ngủ như đang bò ngoằn một phát từ bụng lên mắt, khiến mắt thằng Tuấn Anh díp lại, đầu gật một cái sang bên trái. Rồi cơn buồn ngủ lại ngoằn một phát nữa, mắt nó lại díp, đầu gật một cái sang bên phải. Thằng Đại Nam ngồi bên cạnh, nhìn thấy thằng Tuấn Anh ngủ gật, rất buồn cười, thế là nó cười phá lên. Tiếng cười của thằng Đại Nam khiến thằng Tuấn Anh giật mình. Cùng lúc đó, cô giáo xinh đẹp Thu Minh đập cây thước, kêu cái bầm vô tấm bảng. Phấn trắng bay lả tả, cả lớp nín thinh. Thằng Đại Nam bụm miệng, mặt cúi gầm xuống. Tuấn Anh liếc mắt nhìn cô giáo Thu Minh. Cô giáo Thu Minh bước ra đứng giữa lớp, oai phong như nữ tướng đứng trước đoàn quân nhỏ bé. Cô đưa tay, giơ cây thước như vất một đường gươm về phía thằng Đại Nam. Em Đại Nam, đứng lên cho cô. Thằng Đại Nam đứng lên, đưa tay gãi đầu, gãi tai. Nhân tiện đố các bạn, tại sao khi bối rối hay lúng túng trước một điều gì đó, thì chúng ta thường hay gãi đầu, gãi tai. Mặc dù đầu không có chí, mà tai cũng không có ngứa. Cô Thu Minh nhỏ nhẹ nhưng rành rọt. Nói cô nghe coi, tại sao cô đang giảng bài mà em lại cười? Em đang đọc truyện Tiêu Lâm hả? Nghe cô hỏi, cả lớp chợt bật cười. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, các bạn chợt nín lại giữa chừng. Vì nín cười nên nhiều bạn mặt đỏ bừng, mắt long lanh. Dạ, đâu có cô. Thằng Đại Nam phân bua. Vậy sao em cười? Dạ, tại vì em thấy bạn Tuấn Anh mắc cười. Thằng Đại Nam nói nhanh. Sao bạn Tuấn Anh lại mắc cười? Dạ, tại bạn ấy ngủ gật, nhìn mắt cười. Thằng Đại Nam nói tới đó, suýt nữa lại phì cười. Thằng này có tật hay cười, thích quậy phá rồi cười cho đã. Nó thường có những trận cười như là xe mất phanh, nghĩa là cười không dừng lại được. Cũng vì tật cười đó mà nó được đặt nickname là Nam Đười Ươi. Lúc này cô giáo Thu Minh đi xuống bàn của Tuấn Anh, trong tay cô vẫn cầm cây thước dài. Cô gõ cây thước xuống cạnh bàn. Tuấn Anh, nói cô nghe, sao em lại ngủ gật trong lúc cô giảng bài? Tuấn Anh đứng bật dậy. Mặc dù cô giáo Thu Minh không bảo nó đứng dậy, Tuấn Anh biết mình có lỗi. Nó khẽ thưa. Dạ, thưa cô. Dạ, em cũng không biết tại làm sao. Dạ, tự nhiên, em bờ ngờ, khủng khiếp dạ. Em nói cái gì? Em bờ ngờ là sao hả? Cô giáo Thu Minh cau mặt. Dạ, bờ ngờ là bờ ngờ. Tuấn Anh, em giỡn mà cô hả? Cô Thu Minh nghiêm giọng. Dạ, ý em là buồn ngủ ạ. À? Thằng Tuấn Anh hốt hoảng giải thích. Cái lớp bẩm miệng để nén tiếng cười. Cô giáo Thu Minh nghiêm mặt. Thôi, cả lớp tập trung, nghe cô giảng tiếp. Em Tuấn Anh, nếu còn bờ ngờ thì mời xuống phòng giáo viên ngờ tiếp nha. Dạ, em không có ngờ. Ý lộn, em không buồn ngủ nữa đâu. Tuấn Anh lý trí. Giờ học lại tiếp tục. Như thế đó, không phải ai cũng được ngủ khi mình buồn ngủ. Trong khi thằng Tuấn Anh chống chọi với cơn buồn ngủ, thì thằng trai đá nằm tréo chân ngủ ngon lành. Thậm chí nó còn nằm mơ thấy cô gái xinh đẹp cưỡi xe đạp xanh.
Băng Hawker, cô gái lột dừa thành người mẫu đường phố.
Cô gái mà thằng trẻ đá đứng ngẩn tòa te, nghển cổ ra nhìn, tên là Tuyết Băng, biệt danh là Băng Hawker, một mảnh băng nóng bỏng. Khi thằng trẻ đá thấy cô gái cười xe đạp xanh, đá lông heo với mình, không phải nó bị ảo giác, mà hoàn toàn có thật. Như mơ giữa ban ngày, Băng Hawker đã nheo mắt với thằng trẻ đá.
Nhưng lúc đó, Bằng Hocker hoàn toàn không biết trà đá là ai. Cũng không có lý do gì khiến cô gái xinh đẹp ấy phải thể hiện tình cảm của mình. Chẳng qua là vì đạp xe vòng vòng rất chán, nên thỉnh thoảng cô gái giả bộ đá lồng nheo với một ai đó cho đỡ buồn. Hôm đó, sau khi đá lồng nheo với thằng trà đá, Bằng Hocker tiếp tục đá lồng nheo với một anh chàng sinh viên. Kết quả là anh chàng này để lạc tay lái, tông xe máy vào cái xe nước mía, làm văng cái giỏ cần xé đựng xác mía tung tóe như pha bông ban ngày. Nếu như có ai đó quay lại cảnh này đưa cho Bằng Hocker xem, thế nào cô gái cũng phá lên cười. Bằng Hocker có tiếng cười giòn tan, vô tư. Nhưng thật sự thì Bằng Hocker thường che giấu nỗi buồn trong lòng. Tuyết Băng là con gái út trong một gia đình làm vườn ở Trà Vinh. Trên Băng là hai chị gái, một anh trai. Khi Băng được 5 tuổi thì ba cô bỏ nhà, xuống ghe theo một cô tình nhân trẻ đẹp. Ban đầu mẹ Băng nghĩ ông đi một thời gian rồi về, nhưng rồi biệt tích biệt tâm. Thỉnh thoảng cũng nghe những người đi ghe nói thấy ông ấy ở đâu đó. Mấy anh chị Băng cũng muốn đi tìm, nhưng mẹ cấm không cho đi. Sau đó mẹ đưa hết mấy anh chị em Băng lên Sài Gòn thuê nhà trọ ở, tìm kiếm việc làm. Trải qua rất nhiều công việc, cuối cùng họ được một người quen nhận về làm trong một vựa dừa dưới chân cầu Bình Lợi. Mấy anh chị của Băng đều bỏ học từ nhỏ, còn Băng ráng theo học bổ túc tới lớp 9 rồi cũng bỏ cuộc. Khi hai chị gái chuyển qua làm công nhân giày da rồi lấy chồng, thì Băng và anh trai vẫn còn ở vựa dừa. Hằng ngày Băng phụ mẹ lột vỏ dừa, theo anh trai đi bỏ muối dừa trước bến xe miền Đông, cho tới khi xin được chỗ làm ở công ty quảng cáo New York, chuyên làm event đường phố. Thực ra việc Tuyết Băng làm người mẫu đường phố cũng rất tình cờ. Nếu như hôm đó cô không tình cờ lọt vào mắt xanh của giám đốc Vĩnh Hy. Vĩnh Hy, chàng trai trẻ mới tốt nghiệp đại học kinh tế, về đầu quân cho công ty quảng cáo New York, phụ trách mảng event đường phố, vốn là một người mê ảo thuật và nhiếp ảnh. Trong một lần đi săn ảnh, ống kính Vĩnh Hy tình cờ zoom vào cô gái trong vựa dừa. Một cái vựa dừa to lớn, đầy ắp dừa tươi, nằm sát bến sông. Trên cái nền đó hiện ra một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, khiến Vĩnh Hy không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Về sau này, Vĩnh Hy vẫn còn nhớ hình ảnh một cô gái đang tuổi mới lớn, mặc áo thun, quần short, nhảy thoăng thoắt từ bến sông xuống những chiếc ghe chở đầy dừa tươi. Không ai biết trong lúc nhảy lên nhảy xuống những chiếc ghe đó, trong đầu cô bé Tuyết Băng nghĩ gì. Mọi người chỉ thấy đó là một cô bé sinh động, nổi bật. Còn Tuyết Băng thì thấy những âm thanh của sông nước như đang vây quanh, đầy ắp. Cô bé thấy mình như ngược dòng sông tuổi thơ. Trên dòng sông lên láng, chiếc tắc rắn lao vung vút. Trong giấc mơ, Tuyết Băng thường thấy cảnh mình ngồi trên những chiếc tắc rắn lao vùng phúc, chạy hoài. Cô bé cũng thấy mình ôm cặp đi trên đường, đi hoài mà không tới lớp, đi tới hụt hơi. Những giấc mơ đó làm cho Tuyết Băng thấy sợ. Do vậy mà Tuyết Băng không thích ngủ. Ở chỗ vựa dừa có một căn gác nhỏ bằng gỗ nhô ra bến sông, là nơi để mẹ và Tuyết Băng làm chỗ ngủ. Buổi tối sau giờ cơm, xem phim truyền hình xong là mẹ leo lên đó ngủ liền. Còn Tuyết Băng thì thức rất khuya. Có lẽ cô bé là người thức khuya nhất của vựa dừa. Trong khi thức, để cho khỏi nhàm chán, Tuyết Băng thường ngước mắt nhìn trời, nháy mắt với những ngôi sao. Khi làm quen, Vĩnh Hy ngạc nhiên khi biết Tuyết Băng đang là thành viên của một nhóm skateboard lướt ván đường phố. Còn Tuyết Băng thì ngạc nhiên khi biết anh giám đốc trẻ ngoài tại chụp hình còn là một ảo thuật gia đường phố rất được các bạn trẻ hâm mộ. Tất nhiên là còn nhiều điều về Vĩnh Hy mà Tuyết Băng chưa biết. Sau khi đạp xe vòng vòng trên một số cung đường đã được định trước, buổi trưa họ tập trung về văn phòng công ty. Đích thân Vĩnh Hy cầm phong bì thù lao đưa cho từng người. Xong Vĩnh Hy nói với Tuyết Băng là nếu cô không bận gì thì anh sẽ mời đi ăn trưa. Tuyết Băng nghe lời mời ăn trưa thì nhí nhảnh. Ok, vậy là trưa nay em khỏi phải tốn tiền rồi. Anh chỉ nói là mời em đi ăn, chứ đâu có nói bao ăn. Mời ăn với bao ăn rất khác nhau đó nha. Vĩnh Hy nói đùa.
Nếu vậy thì thôi, em gặm bánh mì cho đỡ tốn. Tuyết Băng láo lĩnh. Anh giỡn thôi, bao em cơm văn phòng mới lạnh đàng hoàng, vì hôm nay em làm rất tốt. Vĩnh Hy nói. Vậy mới đúng chứ. Em cảm ơn anh. Tuyết Băng cười vui vẻ.